Kính chào quý thính giả. Chương trình Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là Niềm Tin Minh Họa. Tiếp theo đó, Lời Hay Ý Đẹp. Mở đầu trước buổi phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm Tin Minh Họa. Người bạn tốt. Thời gian là vào năm 1189 tại nước Anh. Từ trong cửa sổ cái quán bán hàng của cha, Robert ngắm nhìn khách du lịch qua lại. Robert nghĩ đến ngày mai là lễ đăng quang tưng bừng tại tu viện Westminster ở London. Robert đã nghe rất nhiều chuyện hay về Richard, tâm hồn sư tử, là người sẽ đội vương miện vào ngày mai, và Robert muốn thấy mặt ông vua ấy. Người cha đang bận chùi rửa quán, trong lúc Robert lại nói: "Ba ơi, con muốn lên Westminster xem mặt ông vua mới và dự lễ đăng quang." Người cha im lặng một lúc rồi nói: "Trên ấy xô bồ lắm con ạ. Dịp này là có mặt đủ hạng người, mà con mới có 15 tuổi. Con đi một mình ba cũng lo lắm. Nhưng mà nói thật, vào tuổi con thì ba cũng muốn đi một chuyến như thế cho biết. Thì thôi, con muốn đi cứ đi, nhưng phải cẩn thận. Nhớ vào nói với mẹ, gói thức ăn cho mà đem đi dọc đường. Ba cũng cho con ít tiền đây này." Robert mừng quá, nói: "Cảm ơn ba. Con sẽ rất cẩn thận. Con tin là Chúa sẽ bảo vệ con." Sau khi đã có gói lương thực, Robert lên đường. Robert tính sẽ đến ngoại ô London vào lúc sầm tối. Sáng sớm hôm sau, đi thẳng một mạch tới Westminster. Vào lúc trưa, Robert rẽ vào một khu rừng, đến bên bờ suối, vốc nước uống, rồi lên gốc cây giở lương thực ra ăn. Robert đang ăn và tưởng tượng ra cái cảnh tưng bừng của lễ đăng quang ngày mai, thì nghe tiếng chân ngựa, rồi một người trẻ tuổi, tóc hung đỏ, cưỡi ngựa tiến về phía Robert. Robert lên tiếng chào và bảo: "Anh có gì ăn không? Mời anh ăn với em một chút cho đỡ đói." Chàng thanh niên vui vẻ xuống ngựa nhận lời, nhưng phải đưa ngựa đến bãi cỏ cho nó gặm đã. Khi trở lại, Robert đã bày thức ăn trên mấy tàu lá và mời chàng ăn. Trong khi ăn, Robert cho biết là muốn đến London để dự lễ đăng quang và bảo: "Không biết tối nay em có đến London kịp hay không?" Người khách đáp: "Thừa sức, vì cậu chỉ còn có vài dặm nữa là đến nơi rồi. Tiếc quá cậu không đi chung với tôi được, vì tôi còn phải đến một nơi khác trước khi đến London." Robert hỏi: "Anh cũng đi dự lễ đăng quang đấy à?" "Vâng, tôi đi dự lễ chứ, mà tôi phải đi ngay bây giờ. Cảm ơn em đã chia sẻ lương thực cho tôi. Gửi em đồng tiền vàng này để khi em đến London mua bánh ăn nhé." Nói xong, anh chàng đưa cho Robert một đồng vàng. Nhưng Robert lắc đầu nói: "Em không cần tiền đâu. Em rất vui được chia thức ăn với anh." "Em ngoan lắm. Cảm ơn em." Chàng trẻ tuổi nói xong lên ngựa. Nhưng khi đi ngang qua chỗ Robert, anh chàng ném đồng tiền vàng lúc nãy xuống cỏ, rồi mỉm cười, quất roi cho ngựa phóng đi thật nhanh. Robert nhìn theo chàng cho đến khuất, rồi mới cúi xuống, nhặt đồng tiền vàng lên bỏ vào túi. Chưa bao giờ Robert có một đồng tiền vàng như vậy. Sau khi thu vén mấy món bánh còn lại và gói vào bọc, Robert lại lên đường. Nhưng chưa ra khỏi rừng, Robert lại nghe nhiều tiếng vó ngựa và thấy có 5 người cưỡi ngựa dừng ngay chỗ mình. Một người đứng chắn lối Robert, xem bộ hách dịch và dữ dằn, hỏi rằng: "Chú bé có thấy một người cao lớn, tóc hung đỏ, cưỡi ngựa đi ngang qua đây không?" Robert đoán chừng những người này không phải là người hiền lành, nên bảo ngay: "Thưa ông, đi đường tôi ít để ý đến người ta lắm, xin lỗi ông." Người kia lườm Robert, rồi cả bọn phóng vào rừng. Robert chỉ mong cho họ không bao giờ tìm ra người bạn mới của Robert. Đến London thì trời đã tối. Robert tìm một chỗ kín đáo ngủ đêm vì đi đường xa, đặt lưng xuống là ngủ tới sáng. Robert vội vàng thức giấc và lên đường đến tu viện Westminster. Mới sáng ra mà đường phố đã nhộn nhịp. Westminster đông chật cả người. Robert len lỏi mãi mới vào được bên trong cùng. Trong khi chờ đợi buổi lễ, Robert đảo mắt nhìn quanh. Bỗng Robert thấy lạnh cả mình. Chỉ cách chỗ Robert có vài bước, nó nhìn thấy người lạ mặt trong bọn 5 người hỏi nó về anh chàng tóc hung đỏ. Tay người này cầm một cái cung và trên vai đeo túi tên. Robert nghĩ người này chắc hẳn là kẻ sẽ gây rắc rối và muốn rời chỗ đi nơi khác. Nhưng lúc này người quá đông, không dễ gì tìm ra chỗ tốt nữa. Robert đành yên lặng chờ đợi vậy. Robert cố tình làm ra vẻ không biết người đó. Lúc ấy thì đoàn diễn hành đăng quang cũng vừa bắt đầu. Đoàn diễn hành cầm cờ biển thật là ngoạn mục. Đi đầu là một nhóm người ăn mặc sặc sỡ, cầm các thứ cờ. Theo sau là 4 người cầm ngự bào cho tân vương. Hàng thứ 3 là một người cầm vương miện của ông vua. Ông ta đi trước, 4 người khiêng chiếc lọng che trên đầu cho ông vua. Đằng sau ông vua là một đám đông những người trong hoàng tộc. Mọi người đều chú trọng nhìn vào ông tân vương, và Robert cũng cố nhìn xem ông vua Richard là người nào. Bỗng Robert nhìn thấy vua Richard và giật mình. Tân vương không ai khác hơn là anh chàng tóc hung đỏ đã ăn trưa với Robert hôm qua trong rừng. Vừa thấy tân vương, Robert lại nghĩ ngay đến người lạ mặt cầm cung đứng gần mình. Vừa lúc Robert quay lại nhìn thì người ấy cũng đang giương cung nhắm vào tân vương. Khi ấy mọi người đều chú ý nhìn tân vương và những tiếng hoan hô vỗ tay vang dậy, nên không ai để ý đến anh chàng lạ mặt đang giương cung muốn bắn vào tân vương. Nhưng Robert nhanh trí chạy thật nhanh về phía chiếc lọng và tung mình chắn ngay trước ông vua. Lúc đó mũi tên bay vèo vèo tới đâm vào bả vai Robert. Cậu thấy đau nhói và ngã xuống. Robert nghe mọi người đều la lên, kể cả ông vua. Thế rồi trời đất tối sầm lại. Khi Robert mở mắt ra, thì thấy mình đang nằm trên một chiếc ghế dài có nệm trong một phòng lớn và trang hoàng rất đẹp. Một người bác sĩ đang băng bó vết thương cho cậu và mấy người trong hoàng tộc cũng có mặt ở đó. Khi băng bó xong, vị bác sĩ nói: "Xong rồi, cháu sẽ lành, đừng có lo, uống thuốc này và ngủ đi cho đỡ đau." Một người lính ngự lâm quân bảo Robert: "Cậu đã làm một việc rất là đáng khen. Đức vua không bao giờ quên ơn cậu vì cậu đã cứu ngài." Robert hỏi ngay: "Thế còn kẻ bắn vua hắn đâu rồi?" Một người khác trả lời: "À, hắn bị bắt ngay tức khắc và đang ngồi trong tù. Đó là một tên trong nhóm người chống lại Richard và cố tình ngăn cản Richard lên ngôi vua. Nhưng bây giờ, nhờ ơn cậu, tân vương được an toàn. Người đang được thụ lễ đăng quang trong tu viện. Câu chuyện về Robert liều mình cứu vua Richard của nước Anh có một điểm áp dụng được cho thời đại chúng ta, đó là lúc nào ta cũng nên có thiện tâm thiện trí và hành động cho đúng. Luôn luôn chia sẻ những gì mình có và sẵn sàng ra tay cứu giúp, dù thiệt hại cho bản thân. Người tin Chúa còn phải tích cực các công tác như thế hơn những ai chưa biết đến tình thương của Chúa. Khi ta giết thì giờ, nên nhớ rằng thì giờ không sống lại. Khi ta giết thì giờ, nên nhớ rằng thì giờ không sống lại. Bóng tối sẽ rơi lại đằng sau khi ta bước về hướng ánh sáng. Bóng tối sẽ rơi lại đằng sau khi ta bước về hướng ánh sáng. Can đảm không phải là không sợ, nhưng là chế ngự nỗi sợ. Can đảm không phải là không sợ, nhưng là chế ngự nỗi sợ. Đạo của ta là lịch sử cổ thời hay biến cố hiện đại? Đạo của ta là lịch sử cổ thời hay biến cố hiện đại? Củi khô có thể tỏa ánh sáng lớn nếu được tiếp xúc với một ngọn lửa. Củi khô có thể tỏa ánh sáng lớn nếu được tiếp xúc với một ngọn lửa. Mỗi năm tôi sống, tôi càng thấy rõ rằng phí phạm của cuộc đời là ở chỗ tình thương ta không cho, quyền năng ta không dùng, và chỉ bo bo giữ lấy những gì mình không mang theo vào cõi vĩnh hằng được. Mỗi năm tôi sống, tôi càng thấy rõ rằng phí phạm của cuộc đời là ở chỗ tình thương ta không cho, quyền năng ta không dùng, và chỉ bo bo giữ lấy những gì mình không mang theo vào cõi vĩnh hằng được. Những nan đề của ta sẽ giảm thiểu khi ta nhớ đến vĩ đại của Chúa. Những nan đề của ta sẽ giảm thiểu khi ta nhớ đến vĩ đại của Chúa. Khi Chúa trao một gánh nặng, Ngài luôn luôn ban ơn sủng để chịu được. Khi Chúa trao một gánh nặng, Ngài luôn luôn ban ơn sủng để chịu được. Khước từ giải thoát là mời gọi hủy diệt. Khước từ giải thoát là mời gọi hủy diệt. Hãy để mắt nhìn lên Chúa, ta sẽ không mất tầm nhìn vào mục đích của cuộc đời. Hãy để mắt nhìn lên Chúa, ta sẽ không mất tầm nhìn vào mục đích của cuộc đời. Xin đọc lại. Khi ta giết thì giờ, nên nhớ rằng thì giờ không sống lại. Bóng tối sẽ rơi lại đằng sau khi ta bước về hướng ánh sáng. Can đảm không phải là không sợ, nhưng là chế ngự được nỗi sợ. Đạo của ta là lịch sử cổ thời hay biến cố hiện đại? Củi khô có thể tỏa ánh sáng lớn nếu được tiếp xúc với một ngọn lửa. Mỗi năm tôi sống, tôi càng thấy rõ rằng phí phạm của cuộc đời là ở chỗ tình thương ta không cho, quyền năng ta không dùng, và chỉ bo bo giữ lấy những gì mình không mang theo vào cõi vĩnh hằng được. Những nan đề của ta sẽ giảm thiểu khi ta nhớ đến vĩ đại của Chúa. Khi Chúa trao một gánh nặng, Ngài luôn luôn ban ơn sủng để chịu đựng. Khước từ giải thoát là mời gọi hủy diệt. Hãy để mắt nhìn lên Chúa, ta sẽ không mất tầm nhìn vào mục đích của cuộc đời.